Chương 44. Bánh bởi trời. Bờ hồ Capernaum đầy những người lên khỏi một tiểu hạm đội thật sự của các thứ thuyền đủ cỡ, và những người đầu tiên lên bờ là đi ngay vào giữa các đám người để hỏi xem có nhìn thấy ông thầy hay một tông đồ hay ít nhất là một môn đệ không, và họ đi tìm. Sau cùng có một người trả lời:
ông thầy, các tông đồ, không, các vị đã đi ngay sau ngày Sa-bát và họ không trở lại, nhưng họ sắp trở lại vì có các môn đệ. Tôi vừa nói với một người trong nhóm họ, chắc chắn đó là một môn đệ lớn. Anh ta nói giống như Rai-rô, anh ta đã đi về căn nhà giữa cánh đồng, theo lối bờ biển.
Người đàn ông đã đặt câu hỏi liền tung tin đi, và tất cả đều đi về nơi được chỉ. Nhưng sau chừng vài trăm mét dọc bờ biển, họ gặp tất cả nhóm môn đệ đang đi về Capernaum, vừa đi vừa vẫy tay rối rít. Họ chào và hỏi:
ông thầy, người ở đâu?
Các môn đệ trả lời:
hồi đêm, sau phép lạ, người cùng với các người của người lên thuyền về phía bên kia biển. Chúng tôi nhìn thấy cánh buồm dưới trăng sáng đi về miền Dalmatia.
À, đó, chúng tôi đã tìm người ở Magdala, trong nhà của Maria, nhưng người không ở đó. Đáng lẽ, các chân trài ở Magdala, họ có thể nói cho chúng tôi chứ?
Họ không biết đâu. Có lẽ người đã lên núi Apela để cầu nguyện. Đã một lần như vậy, hồi năm ngoái, trước lễ vượt qua, lúc đó tôi đã gặp người, nhờ một ơn rất trọng Chúa ban cho tôi tới hành mộng của người.
Etienne nói:
nhưng người không trở lại đây sao?
Chắc chắn người sắp trở lại, người phải tạm biệt và ra các mệnh lệnh. Nhưng các ông muốn gì?
Nghe người nữa, theo người, trở nên người của người.
Hiện thời người đang đi về Jerusalem. Các ông sẽ gặp người ở đó, và ở đó, trong nhà của Thiên Chúa. Chúa sẽ nói với các ông xem các ông theo người có ích lợi gì không, và cần thiết các ông cũng nên biết. Nếu người không xua đuổi một ai, thì chúng ta lại khác. Chúng ta có ở trong chúng ta những khuynh hướng xua đuổi ánh sáng. Kẻ có nhiều khuynh hướng này tới nỗi không phải chỉ là bảo hòa nó. Điều đó cũng chỉ là một ít tệ hại, vì người là ánh sáng. Và nếu chúng ta trở nên môn đệ của người một cách thành thực, với một ý chí quyết định mạnh mẽ, ánh sáng của người sẽ thấm nhập vào chúng ta và xua đuổi bóng tối cho chúng ta. Nhưng nếu bị thấm nhuần khuynh hướng này và liên kết với nó như thớ thịt của thân mình, thì thà rằng đừng đến để khỏi phá bỏ cuộc sống rồi sau đó phải gầy dựng lại. Hãy suy nghĩ kỹ để biết có thực sự quý vị đủ sức để mặc lấy một tinh thần mới, một lối suy nghĩ mới, một ước muốn mới không? Hãy cầu nguyện để có thể biết sự thật về ơn gọi của quý vị, rồi hãy đến nếu quý vị tin là có. Hãy tin đấng tối cao, đấng đã hướng dẫn Israel trong cuộc hành trình của nó, hướng dẫn quý vị trong cuộc chuyển qua này, để theo vết chân con chiên, qua khỏi sa mạc về miền đất đời đời, về nước Thiên Chúa.
ATM nói đại diện cho tất cả các bạn ông:
không, không, phải ngay lập tức, lập tức. Không ai làm được như người làm. Chúng tôi muốn theo người.
Đám đông ồ ạt nói. Etienne có một nụ cười rất ý nghĩa. Ông mở cánh tay ra và nói:
Bởi vì người đã cho quý vị dư thừa bánh ngon, nên quý vị muốn đến. Quý vị tin rằng trong tương lai, người chỉ cho quý vị có vậy thôi sao? Người đã hứa cho những kẻ theo người cả lố, sự đau đớn, sự bất hại, sự tự đạo. Đó không phải là những hoa hồng, mà là những cái gai. Không phải những vuốt ve, mà là những bạt tai. Không phải bánh, mà là những cục đá. Tất cả đã sẵn sàng cho các Kitô. Và tôi nói như vậy mà không sợ phạm thượng, bởi vì các tín hữu trung thành thực sự của người sẽ được sức thứ dầu thánh làm bằng ân sủng và sự đau thương của người. Và chúng ta sẽ được sức dầu để làm vật hy sinh trên bàn thờ và làm các quân tướng trên trời.
Này, có lẽ anh ghen. Anh đã là vậy, chúng tôi cũng muốn là thế. Người là thầy cho tất cả.
Tốt thôi, tôi nói với quý vị vậy bởi vì tôi yêu quý vị và tôi muốn quý vị biết thế nào là làm môn đệ của người, để sau đó quý vị khỏi phải là lính đào ngũ. Vậy chúng ta hãy đi chờ người tất cả cùng nhau trong nhà. Hoàng hôn đã bắt đầu và là khởi đầu ngày sa bát. Người sẽ tới nghỉ ở đây trước khi khởi hành.
Họ tiến về thành phố, vừa đi vừa nói. Nhiều người hỏi han Etienne và Hermes vì hai anh này trước mắt các người Israel có một ánh sáng đặc biệt vì là học trò ưu ái của Gamaliel. Nhiều người hỏi:
Nhưng Gamaliel nói gì về người?
Những người khác thì:
Có phải ông ta sai hai anh tới không?
Và người khác nữa:
Ông ta có khổ vì bị mất các anh không?
Hoặc là:
Ông thầy nói gì về vị đại Rabbi?
Hai người trả lời cách kiên nhẫn:
Gamaliel nói về Jesus Nazareth như nhân vật vĩ đại nhất của Israel.
Ôi, lớn hơn cả Moses sao?
Một số người nói, hầu như phần uất.
Ông nói rằng Moses là một trong nhiều vị tiền phong của Đức Kitô, nhưng ông ta chỉ là tôi tớ của Đức Kitô.
Vậy đối với Gamaliel, ông này là Đức Kitô? Đó là điều ông ta nói. Nếu Rabbi Gamaliel nói thế thì câu hỏi đã được giải quyết. Chính người là Đức Kitô.
Ông ta không nói như vậy. Ông chưa đi được tới chỗ tin. Đó là sự bất hạnh của ông. Nhưng ông nói rằng Đức Kitô đã ở trên trái đất, vì ông ta đã nói với người từ nhiều năm rồi. Ông ta và hiền nhân Hillel, và ông ta chờ dấu hiệu mà Đức Kitô đã nói với ông để nhận ra người.
Hamas nói:
Nhưng ông đã làm cách nào để tin được rằng ông này lúc đó là Đức Kitô? Người đã làm gì? Tôi cũng già như Gamaliel, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói rằng giữa chúng ta đã xảy ra những việc như thầy đã làm. Nếu ông ta không bị thuyết phục bởi các phép lạ, thì ông đã thấy điều gì lạ lùng nơi Đức Kitô để có thể tin ở người?
Ông ta đã thấy thầy được sức giàu bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là điều ông ta nói.
Hermes trả lời:
Vậy đối với Gamaliel, ông này là ai?
Nhân vật vĩ đại, là thầy và là vị tiền phong của Israel. Khi nào ông có thể nói đó là Đức Kitô, thì linh hồn khôn ngoan và ngay chính của ông, vị thầy thứ nhất của tôi, sẽ được cứu rỗi.
Và Etienne nói để chấm dứt:
Và tôi cầu nguyện để việc đó được thực hiện với bất cứ giá nào.
Nếu ông không tin đây là Đức Kitô, tại sao ông sai các anh tới?
Chúng tôi muốn tới. Ông đã để cho chúng tôi tới khi nói rằng việc đó tốt.
Có lẽ để biết và phúc trình với Đại Pháp Đình.
Một người nói chen vào:
Ông ơi, ông nói sao? Gamaliel là người ngay thẳng. Ông không dò thám ai cả, nhất là dò thám cho kẻ thù của một người vô tội.
Etienne bực mình. Anh ta có vẻ như một tổng thần, vì anh ta phẫn nộ hầu như phát quang trong sự khinh bỉ thánh của anh.
nhưng chắc ông ta buồn vì mất các anh.
Một người khác nói.
Có và không. Là một con người rất yêu chúng tôi thì có. Là một tinh thần ngay thẳng thì không. Bởi vì ông đã nói, người hơn ta và trẻ hơn ta. Vậy khi nhắm mắt, ta được vững tâm về tương lai của các con, khi biết rằng các con thuộc về thầy, của các thầy.
Và Giê-xu Nazareth, người nói gì về vị Rabbi?
Ôi, người chỉ có những lời cao cả cho ông.
Người không ghen sao?
Thiên Chúa không ghen.
Hermes nói nghiêm nghị.
Đừng có những ước đoán phạm thánh.
Vậy đối với các anh, người là Thiên Chúa, các anh có chắc chắn điều đó không?
Và cả hai nói cùng một lúc.
Chắc như chúng tôi đang sống lúc này.
Và Etienne kết thúc.
Quý vị nữa, cũng hãy tin để được sự sống thật.
Họ lại ở trên bãi, nơi đã trở thành chỗ hội họp, và họ băng qua để về nhà. Giê-xu đang ở trước ngưỡng cửa và vuốt ve các trẻ nhỏ. Các môn đệ hợp đoàn với các người tò mò, và họ hỏi.
Thầy tới lúc nào vậy?
Mới được một lúc.
Khuôn mặt Giê-xu còn vẻ oai nghiêm trang trọng, hơi xuất thần, điều người thường có sau khi cầu nguyện lâu giờ.
Thầy đã cầu nguyện hả thầy?
Etienne hỏi nhỏ tiếng, vì kính trọng, và ông ta cúi mình cũng vì lý do đó.
Ừ, con ơi, con thấy như vậy ở đâu?
Giê-xu hỏi, khi đặt tay lên vuốt nhẹ mái tóc đậm màu của ông.
Trên khuôn mặt thiên thần của thầy, con là kẻ hèn mọn, nhưng hình dáng thầy quá trong sáng tới nỗi con đọc được những hồi hộp và những hành động của thần trí thầy.
Hình dáng con cũng trong sáng, con là một trong những người biết sống bé nhỏ.
Chúa ơi, vậy có cái gì ở trên mặt con?
Đi riêng ra đây và thầy sẽ nói cho con.
Rồi người cầm cổ tay ông, dắt ông tới một hành lang tối.
Đức bác ái, đức tin, sự trong trắng, sự quảng đại, sự khôn ngoan. Tất cả những điều đó Thiên Chúa ban cho con, và con đã biết vun xới nó, và con sẽ còn làm hơn nữa. Sau cùng, theo như cái tên của con sẽ có cái triều thiên bằng vàng ròng, với một viên ngọc lớn sáng chói ở trên trán con. Trên vòng vàng và các viên đá có khắc hai câu, tiền định và hoa trái đầu mùa. Etienne, hãy sống xứng đáng với số phận của con, hãy đi bằng an với phúc lành của thầy.
Và người lại để tay trên đầu tóc Etienne, trong khi ông quỳ xuống, rồi gục mặt để hôn chân người, và họ lại với những người khác.
Những người này đến để nghe thầy.
Philippe nói,
ta không thể nói ở đây, hãy lại giáo đường, Giai-rô sẽ bằng lòng.
Giê-xu đi đầu, theo sau là đoàn rước của những người khác. Họ tới ngôi giáo đường đẹp của Capernaum. Giai-rô chào Giê-xu, người vào và ra lệnh mở tất cả các cửa, để những người không thể vào có thể nghe người từ ngoài đường và từ công trường ở bên cạnh giáo đường. Giê-xu tới chỗ của người trong ngôi giáo đường bàn hũ này. May mắn, hôm nay vắng mặt các Pharisêu, có lẽ họ đã ra đi về Jerusalem trong huy hoàng lộng lẫy. Và người bắt đầu nói.
Thật vậy, thầy bảo các con tìm thầy không phải để nghe thầy, cũng không phải vì những phép lạ mà các con đã thấy, nhưng vì những bánh mà thầy đã cho các con ăn no nê miễn phí. 3/4 trong các con tìm thầy vì vậy, và vì tò mò nữa. Các con đến từ mọi miền của quê hương chúng ta, nhưng các con thiếu sự tìm kiếm tinh thần siêu nhiên và bị thống trị bởi tinh thần nhân loại với những tò mò kém lành mạnh, hoặc ít nhất bởi những bất toàn của trẻ con, không đơn sơ như các trẻ nhỏ, nhưng bị giảm thiểu như sự thông minh của một đầu óc trì độn, và cùng với sự tò mò là tình dục và các tình cảm hư hỏng. Tình dục nó ẩn náu khôn khéo như ma quỷ là cha nó, sau những vẻ bề ngoài và những hành động có vẻ tốt, và tình cảm hư hỏng chỉ là sự lạc hướng của tình cảm. Và giống như một bệnh, nó thấy cần và nó ước ao chất ma túy, là thứ không phải loại thực phẩm đơn sơ, bánh tốt hay nước lành, dầu trong hay sữa đủ để sống mạnh. Tình cảm hư hỏng muốn những thứ khác, thường để được kích động, để cảm thấy sự rợn mình làm thích thú, cái rùng mình bệnh hoạn của những kẻ tê liệt, cần có ma túy để cảm thấy cái ảo tưởng là mình liêm khiết và tráng kiện. Tình dục muốn thỏa mãn tính tham ăn mà không phải mệt mỏi, trong trường hợp này là với thứ bánh không phải trả giá mồ hôi, vì Thiên Chúa ban nó bởi lòng tốt của người. Những ân huệ của Thiên Chúa không phải là thứ bình thường, chúng đặc biệt. Người ta không thể yêu sách nó, cũng không được buông thân lười biếng mà nói rằng Thiên Chúa sẽ ban nó cho tôi. Đã chép rằng ngươi sẽ ăn tấm bánh thấm ướt mồ hôi từ trán ngươi, tức là bánh có được do việc làm. Nếu Đấng là tình thương đã nói, Thầy thương đám đông này vì họ đã theo Thầy 3 ngày và không còn gì ăn và có thể ngã quỵ dọc đường trước khi tới được Ippo ở bờ hồ hoặc Gamala hay thành phố nào khác. Và đã cung cấp cho nhu cầu của họ, nhưng người đã không nói là phải theo người vì lý do này. Chính bởi một mục đích rất cao hơn một chút bánh được tiền định trở nên phân rác sau sự tiêu hóa mà người ta phải theo Thầy. Không phải vì thực phẩm chỉ làm đầy bụng, nhưng vì thực phẩm nuôi linh hồn, vì các con không phải chỉ là động vật phải gặm cỏ và nhai lại, hay bới chuỗi với cái mõm và mập phì ra. Nhưng các con là những linh hồn, các con là vậy, xác thịt là quần áo, thực thể là linh hồn, chính nó là thứ bất tử. Xác thịt cũng giống như mọi thứ quần áo, hao mòn và chấm dứt, và không đáng được người ta bận rộn như một cái gì toàn vẹn, phải được cung cấp mọi săn sóc. Vậy hãy tìm những gì chính đáng, đáng được tìm kiếm, đừng tìm những thứ bất chính. Hãy tìm kiếm cho các con không phải thứ lương thực hay hư nát, mà là thứ lương thực tồn tại cho đời sống đời đời. Thứ lương thực đó, con người sẽ luôn luôn ban cho các con khi các con muốn, vì con người luôn luôn để sẵn sàng tất cả những gì đến từ Thiên Chúa và có thể ban cho các con. Người là chủ, một ông chủ đại độ, giữ những kho tàng của Thiên Chúa Cha, Đấng đã in trên con người dấu ấn của Ngài, để các con mắt ngay thẳng không bị lộn. Nhưng nếu các con có trong mình các con thứ lương thực không hư nát, các con có thể làm những công việc của Thiên Chúa, vì các con được nuôi bằng lương thực của Thiên Chúa.
Chúng con phải biết làm sao để có thể làm được những công việc của Thiên Chúa. Chúng con giữ lời luật và lời các tiên tri. Vậy chúng con đã được nuôi bằng Thiên Chúa, và chúng con làm các việc của Thiên Chúa.
Đúng vậy, các con giữ luật, hay đúng hơn là các con biết luật. Nhưng biết không phải là thi hành. Ví dụ chúng ta biết luật của Roma, nhưng các người Israel trung thành, không thực hành nó, ngoại trừ những công thức họ bị bó buộc bởi những điều kiện trong hoàn cảnh của họ. Ngoài ra chúng ta, Thầy nói về các người Israel trung thành, chúng ta không thi hành những tập quán dân ngoại Roma, dù là ta hoàn toàn biết chúng. Luật và lời tiên tri mà tất cả chúng ta đều biết, đúng vậy, đã nuôi các con bằng Thiên Chúa, và bởi thế, nó cho các con khả năng làm những việc của Thiên Chúa. Nhưng để làm được những việc đó, nó phải trở nên một với các con, giống như không khí mà các con thở và đồ ăn mà các con đồng hóa, để cả hai biến thành sự sống và máu. Nếu nó chỉ trơ trơ như vật lạ, dù nó vẫn ở trong nhà các con, giống như một đồ vật ở trong nhà, dù nó quen thuộc và hữu ích, nhưng nếu thiếu nó không làm cho các con chết. Trong khi, ôi hãy thử nín thở vài phút, hãy thử không ăn uống gì trong nhiều ngày và nhiều ngày, các con sẽ thấy là các con không thể sống. Cái tôi của các con cũng phải cảm thấy như vậy về việc bỏ cấp dưỡng lương thực của lề luật và lời tiên tri, bởi vì các con biết nhưng không đồng hóa nó, và nó không trở nên một với các con. Chính vì vậy mà Thầy đến để ban cái tinh chất là không khí của lề luật và lời tiên tri, để ban máu và hơi thở cho linh hồn các con đang chết vì đói và ngạt. Các con giống như những đứa trẻ bị chứng bệnh làm cho nó mất khả năng nhận biết cái gì có thể nuôi chúng. Các con có những thực phẩm, nhưng các con không biết rằng phải ăn nó để biến nó thành chất sống, và nó phải thực sự trở nên các con, bằng một sự trung thành thực tình với luật Chúa đã được nói qua Mô-xê và các tiên tri cho tất cả các con. Vậy hãy đến với Thầy để có không khí và tinh chất của sự sống đời đời. Đó là một bổn phận, nhưng bổn phận này giả định trước là các con có đức tin trong mình các con. Vì nếu ai không có đức tin thì họ không thể tin vào lời Thầy, và nếu họ không tin thì họ không tới để nói với Thầy, hãy cho con thứ bánh thực, và nếu họ không có bánh thực thì họ không thể làm những việc của Thiên Chúa, họ không có khả năng để làm. Vì vậy, để được nuôi bằng Thiên Chúa và để làm được các việc của Thiên Chúa, các con phải làm một điều căn bản là điều này, tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến.
Vậy Thầy sẽ làm những phép lạ nào để chúng con có thể tin vào Thầy như vị được Thiên Chúa sai đến, và để có thể thấy nơi Thầy dấu ấn của Thiên Chúa? Những điều Thầy đã làm dưới một hình thức khiêm tốn hơn, các tiên tri đã chẳng làm sao. Môi-se cả đến đã vượt qua Thầy, bởi vì không phải chỉ một lần, mà là trong 40 năm, ông đã nuôi cha ông chúng ta bằng một đồ ăn tuyệt vời. Đã chép rằng, cha ông chúng ta trong 40 năm đã ăn manna trong sa mạc. Bởi vậy, đã nói rằng, Môi-se đã cho họ ăn bánh từ trời xuống. Môi-se đã có thể như vậy.
Các con sai lầm, không phải Môi-se, mà là Chúa đã có thể làm việc đó. Trong sách Xuất Hành ta đọc, đây ta sẽ làm mưa bánh từ trời. Dân chúng hãy ra và lượm lấy vừa đủ cho mỗi ngày, và như vậy để ta coi dân có bước đi theo lề luật của ta không. Và ngày thứ sáu, họ hãy lượm gấp đôi vì kính trọng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Và mỗi buổi sáng, các người hy bá thấy sa mạc phủ đầy những chất li ti, giống như thứ gì đã được giã nát trong cối, hay giống như mưa đá bụi, giống như các hạt rau mùi, có mùi thơm của hoa, của bột trộn mật ong. Vậy không phải Môi-se, mà là Chúa đã làm ra manna. Thiên Chúa có thể tất cả, phạt và chúc phúc, lấy đi và ban cho. Và Thầy Thầy bảo các con, trong hai điều, người thích chúc phúc và ban cho hơn là phạt và lấy đi. Môi-se, như được nói trong sách Giảng Viên, là người rất chí thiết với Thiên Chúa và loài người. Kỷ niệm về ông đã được chúc phúc vì Thiên Chúa đã làm cho ông giống như các vị thánh trong vinh quang. Cao cả và khủng khiếp đối với kẻ thù có thể tạo nên những kỳ công và làm cho nó chấm dứt. Vinh quang trước mặt các vua và toàn dân. Ông đã thấy vinh quang của Thiên Chúa và đã nghe tiếng Đấng tối cao. Ông là người canh giữ các giáo điều, các luật về đời sống và khoa học. Cũng vậy, giống như sách Khôn Ngoan nói, Thiên Chúa vì tình yêu đối với Môi-se đã nuôi dân người bằng bánh các thiên thần và từ trời gửi xuống cho họ thứ bánh đã làm sẵn, không phải mệt nhọc, một thứ bánh ngon với hương vị êm dịu. Và hãy nhớ cho rõ điều sách Khôn Ngoan nói, và bởi vì đến từ trời, từ Thiên Chúa, và vì người bày tỏ sự êm dịu Thiên Chúa của người đối với con cái người, nó đã cho mỗi người một hương vị mà họ muốn, và cho mỗi người được cái hậu quả mà họ ước ao. Vừa ích lợi và ngon lành cho con nít, cho bao tử chưa hoàn bị của nó, vừa cho người lớn, cho khẩu vị và sự tiêu hóa mạnh mẽ của họ, vừa tốt cho các cô gái mảnh rẻ và cho các cụ già yếu ớt. Và nữa, để chứng tỏ rằng đó không phải là công việc của loài người, Thiên Chúa đã làm đảo lộn định luật của các yếu tố. Thứ bánh nhiệm màu này lại chịu được lửa, trong khi lúc mặt trời, tức cũng là lửa, vừa soi sáng lúc ban mai là nó tan ra như sương giá. Vẫn luôn luôn là sách khôn ngoan, lửa quên đi bản tính tự nhiên của nó vì kính trọng công việc của Thiên Chúa, Đấng tạo hóa của nó, và vì nhu cầu của các kẻ công chính của Thiên Chúa, tới nỗi thông thường thì nó cháy để hành hạ. Ở đây nó trở nên êm dịu để làm thoải mái cho những kẻ tín nhiệm nơi Thiên Chúa. Vì vậy, trong khi biến đổi theo mọi cách, nó được dùng như ân huệ của Chúa. Nuôi mọi người tùy nhu cầu của kẻ cầu xin với cha hằng hữu, để các con yêu của người học biết rằng không phải việc tái sinh sản của các hoa trái đã nuôi con người, nhưng chính là lời Chúa gìn giữ những kẻ tin ở Thiên Chúa. Quả vậy, lửa không làm cho hư thứ manna êm đềm này như nó có thể, dù là lửa cháy to và mạnh, trong khi chỉ một chút mặt trời êm dịu ban mai là làm cho nó tan, để con người nhớ và biết rằng phải tìm ân huệ của Thiên Chúa ngay từ khi bắt đầu một ngày và bắt đầu cuộc đời, và muốn có nó phải đi trước ánh sáng và thức dậy để ca ngợi Chúa từ giờ đầu tiên của buổi sáng. Đó là những điều Manna dạy cho người Hy Bá, và thầy nhắc lại cho các con, vì đó là bổn phận phải tồn tại và sẽ tồn tại cho tới tận thế. Hãy tìm Chúa và các ơn thiên quốc của người, không được lười biếng chờ tới giờ trễ trong ngày hay trong đời. Hãy thức dậy để ca tụng Chúa trước khi mặt trời thức giấc để ca tụng người. Hãy nuôi mình bằng lời người là những lời công nhận, bảo trì và dẫn dắt tới đời sống thực. Không phải Mô-xê đã cho các con bánh từ trời, nhưng thực sự đấng ban nó chính là Thiên Chúa Cha. Và bây giờ thực vậy, chính Cha Thầy cho các con thứ bánh thật, bánh mới, bánh đời đời từ trời xuống, bánh của tình thương, bánh của sự sống, bánh cho thế giới sự sống. Bánh làm no thỏa mọi cái đói và làm tan biến mọi mệt nhọc. Bánh ban cho kẻ ăn nó được sự sống đời đời và niềm vui đời đời.
Ôi, lạy Chúa, xin ban cho chúng con thứ bánh này, để chúng con không phải chết nữa.
Các con sẽ chết như mọi người đều chết, nhưng các con sẽ sống lại cho cuộc sống đời đời, nếu các con nuôi mình cách thánh thiện bằng bánh này, bởi vì nó làm cho kẻ ăn nó không phải hư mất. Nó sẽ được ban cho những kẻ nào xin Cha Thầy với con tim trong sạch, với ý hướng ngay lành và với tình bác ái thánh thiện. Vì vậy, Thầy đã dạy các con nói, xin Cha ban cho chúng con bánh hằng ngày. Nhưng với những kẻ nuôi mình bằng bánh này cách bất xứng, nó sẽ trở nên những lúc nhúc của các con sâu hỏa ngục, giống như manna giữ lại ngoài mệnh lệnh đã ban. Và thứ bánh của sức khỏe và của sự sống này sẽ trở nên cho họ sự chết và sự luận phạt, vì sự phạm thánh cả thể nhất sẽ bị phạm bởi những kẻ đặt bánh này trên chiếc bàn thiêng liêng, hư thối, dơ bẩn, và tục hóa nó bằng cách xáo trộn nó với sự ô chọc của đam mê bất trị của họ. Đối với họ, tốt hơn là đừng bao giờ ăn.
Nhưng thứ bánh này ở đâu? Làm sao để tìm thấy nó? Nó có tên là gì?
Thầy là bánh của sự sống. Người ta tìm thấy nó ở trong Thầy. Tên nó là Giê-xu. Ai đến với Thầy sẽ không còn đói. Ai tin ở Thầy sẽ không bao giờ còn khát. Bởi vì những dòng sông từ trời sẽ đổ vào lòng nó, dập tắt mọi nóng nảy về vật chất. Từ rày Thầy đã nói vậy với các con. Các con đã biết Thầy, nhưng các con không tin. Các con không thể tin là mọi vật hiện hữu là hiện hữu ở trong Thầy. Và như vậy là mọi kho tàng của Thiên Chúa đều ở trong Thầy. Mọi sự thuộc về trái đất đã được ban cho Thầy, và vì vậy, nơi Thầy quy tụ tất cả, các tầng trời vinh hiển, trái đất phấn đấu, và cho tới nỗi đau khổ và chờ mong của cả khối những người đã chết trong ân sủng của Thiên Chúa. Tất cả đều ở trong Thầy, vì mọi quyền bính đều ở trong Thầy và cho Thầy. Và Thầy bảo các con, mọi sự Chúa Cha ban cho Thầy sẽ đến với Thầy, và Thầy không xua đuổi kẻ nào đến với Thầy, vì Thầy từ trời xuống không phải để làm theo ý Thầy, mà là ý đấng đã sai Thầy. Và ý của Cha Thầy, của Chúa Cha, đấng đã sai Thầy là Thầy sẽ không làm mất đi một ai trong những kẻ người đã ban cho Thầy, nhưng Thầy sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Bây giờ ý muốn của Thiên Chúa Cha, đấng đã sai Thầy là ai nhận biết Chúa Con và tin ở Người thì được sự sống đời đời. Và Thầy có thể cho họ sống lại trong ngày sau hết, khi Thầy thấy họ được nuôi bằng đức tin nơi Thầy và được ghi dấu ấn của Thầy.
Có sự rì rầm, không phải là kín đáo trong giáo đường, cũng như ở bên ngoài, vì những lời mới lạ và cương quyết của ông Thầy. Còn người, sau một lát nghỉ lấy hơi, quay con mắt sáng quắc của người về chỗ có sự ồn ào mạnh hơn và chính xác, đó là chỗ của nhóm người Do Thái. Người lại bắt đầu nói,
tại sao các con lèo xèo? Đúng, Thầy là con trai bà Maria ở Nazareth, con gái của Joachim thuộc dòng David, đồng trinh dâng mình vào đền thờ, rồi kết hôn với Giuse con Jacob, dòng dõi David. Nhiều người trong các con đã biết những vị công chính đã sinh ra Giuse, thợ mộc dòng giống vương giả và Maria, trinh nữ, từ chối vương giả. Điều này làm cho các con nói, làm sao ông này có thể nói mình từ trời mà xuống? Và sự nghi ngờ nảy sinh ra trong các con. Thầy nhắc lại cho các con lời tiên tri về sự nhập thể của ngôi lời, và thầy nhắc lại cho các con rằng, đối với chúng ta, người Israel, còn hơn đối với tất cả những dân khác, điều thuộc về đức tin là, đấng mà chúng ta không dám gọi tên, không thể nào lại cho mình một thân xác, theo các định luật của loài người, và hơn nữa, lại là những định luật của một nhân loại bị chuốt phế. Đấng rất trong sạch, không bị tạo thành, nếu người đã tự hạ tới nỗi tự làm người vì tình yêu loài người, chỉ có thể chọn cung lòng của một trinh nữ trong trắng hơn hoa huệ, để mặc xác cho thiên tính của người. Bánh từ trời xuống vào thời Mô-xê đã được đặt trong hòm bia bằng vàng, được che phủ và đặt trên chiếc bàn cầu phước, được canh giữ bởi các kê-ru-bin ở đằng sau các bức màn của nhà tạm. Thì với bánh là lời của Thiên Chúa, rất chính đáng là phải như vậy. Vì sự trọng kính lớn lao nhất phải được dành cho hồng ân của Thiên Chúa và cho chiếc bàn để lời rất thánh của người. Vậy thì cái gì đã được sửa soạn bởi Thiên Chúa cho chính lời người và cho bánh thật từ trời mà xuống? Một hòm bia còn bất khả xâm phạm hơn, quý báu hơn hòm vàng, được đặt trên bàn cầu phước quý giá của ý muốn tinh tuyền hy sinh, được canh giữ bởi các kê-ru-bim của Thiên Chúa, được bao bọc bằng sự trinh khiết trong trắng, sự khiêm nhường trọn hảo, đức ái cao cả và tất cả những nhân đức thánh thiện nhất. Vậy mà các con còn chưa hiểu là tình phụ tử của Thầy ở trên trời, và bởi vậy Thầy đến từ trời sao? Đúng, Thầy từ trời mà xuống để làm trọn sắc lệnh của Cha Thầy, sắc lệnh về sự cứu rỗi loài người theo những điều đã được hứa ngay từ lúc tuyên án phạt và đã được nhắc lại cho các tổ phụ và các tiên tri. Nhưng điều đó là đức tin, và Thiên Chúa ban đức tin cho những kẻ có tâm hồn thiện chí. Như vậy không ai có thể đến với Thầy nếu nó không được dẫn đến cùng Thầy bởi Cha Thầy, đấng nhìn thấy họ ở trong nơi tối, nhưng với sự ước ao ánh sáng thực. Có lời tiên tri rằng, tất cả họ sẽ được Thiên Chúa giáo huấn. Đó, lời đã được nói, chính Thiên Chúa dạy cho họ phải tới đâu để được Thiên Chúa giáo huấn. Vậy mọi người, ở tận đáy lòng ngay thẳng của họ, đã nghe Thiên Chúa nói, và đã được Cha Thầy dạy để đến với Thầy.
Vậy Thầy muốn ai? Là người đã nghe Thiên Chúa nói, hay đã thấy dung nhan người?
Nhiều người hỏi, họ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu bực bội và phất phạm, và họ chấm dứt bằng cách nói,
ông sảng, và ông bị ảo tưởng.
Không ai thấy Thiên Chúa ngoại trừ đấng từ Thiên Chúa mà ra, đấng đó đã thấy Thiên Chúa, và Thầy, Thầy là đấng ấy. Và bây giờ hãy nghe bản kinh tin kính của đời sống tương lai, vì không có nó, người ta không thể được cứu rỗi. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, ai tin ở Thầy thì có sự sống đời đời. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, Thầy là bánh của sự sống đời đời. Trong sa mạc, cha ông các con đã ăn manna, và họ đã chết, vì manna là một lương thực thánh, nhưng nhất thời, và nó cho đời sống trong thời kỳ cần thiết để đi về đất mà Thiên Chúa đã hứa cho dân người. Nhưng Thầy là manna không có giới hạn về thời gian và sức mạnh. Không những nó chỉ bởi trời, mà nó còn Thiên Chúa, và nó sản xuất ra những thứ thuộc về Thiên Chúa. Không hư nát, có tính cách bất tử của kẻ đã được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh người và giống giống như người. Không phải nó chỉ kéo dài 40 ngày, 40 tháng, 40 năm, 40 thế kỷ, mà nó sẽ kéo dài bao lâu còn thời gian, và nó sẽ được ban cho những ai đói khát nó một cách thánh thiện, đẹp lòng Chúa. Đấng sẽ vui thỏa để ban mình một cách không giới hạn cho con người, mà vì họ, người đã nhập thể để họ có sự sống không bao giờ chết. Thầy, Thầy có thể ban mình Thầy. Thầy có thể tự hóa thành chất thể vì tình yêu đối với loài người. Theo cách, bánh hóa thành thịt và thịt trở thành bánh cho cái đói thiêng liêng của loài người, mà không có của ăn này họ sẽ chết vì đói và các chứng bệnh thiêng liêng. Nếu ai ăn bánh này cách công chính, họ sẽ sống đời đời. Bánh mà thầy sẽ ban là thịt thầy bị sát tế vì sự sống thế giới. Nó sẽ là tình yêu của thầy đổ tràn ra trong các nhà của Thiên Chúa, để tất cả những ai yêu mến hay khổ sở có thể đến bàn ăn của Chúa để tìm sự củng cố cho nhu cầu của họ và tan hòa trong Thiên Chúa và được nâng đỡ trong đau khổ của họ.
Nhưng làm sao thầy có thể cho chúng con thịt thầy để ăn? Thầy cho chúng con là loại gì? Loại man rợ, loài sát nhân, chúng con ghê tởm máu và tội ác.
Thực vậy, thầy bảo các con rằng, rất nhiều lần con người còn hơn con mãnh thú, tội lỗi làm cho họ thành tệ hơn là man rợ, kiêu căng làm cho họ khát sát nhân, và không phải hết mọi người hiện diện ở đây đều ghê tởm máu và tội ác. Và trong tương lai, con người sẽ là vậy, vì Satan, tình dục và kiêu ngạo làm cho họ thành con vật hung dữ. Và để thỏa mãn một nhu cầu lớn lao hơn bao giờ hết, là các con phải và loài người sẽ phải chữa cho chính mình khỏi những mầm giống ghê sợ bằng sự thấm nhuần của Thánh. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, nếu các con không ăn thịt con người và nếu các con không uống máu người, thì các con không có sự sống trong các con. Kẻ nào ăn thịt thầy và uống máu thầy một cách xứng đáng, thì nó có sự sống đời đời, và thầy sẽ làm cho nó sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt thầy là thực của ăn, máu thầy là thực của uống. Ai ăn thịt thầy và ai uống máu thầy thì ở trong thầy và thầy ở trong nó. Như Chúa Cha hằng sống đã sai thầy và thầy sống bởi Chúa Cha, cũng thế, kẻ ăn thầy sẽ sống bởi thầy và đi tới nơi thầy sai nó đi. Nó sẽ làm điều thầy muốn, nó sẽ sống khổ hạnh như một con người và sẽ nồng nàn như một seraphim và nó sẽ thánh. Vì để có thể nuôi mình bằng thịt thầy và máu thầy, thì nó sẽ tự cấm chỉ các tội lỗi. Nó sẽ sống trong khi nâng mình lên để hoàn tất việc đi lên của nó, tới chân Thiên Chúa.
Cái ông này điên rồi, ai có thể sống kiểu đó được? Trong tôn giáo chúng ta, chỉ có các thầy cả là phải tẩy rửa để dâng vật hy sinh. Ở đây, ông ta muốn làm cho chúng ta thành từng ấy vật hy sinh cho cơn điên của ông ta. Cái giáo lý này quá nặng nề, và những lời nói này quá khó nghe. Ai có thể nghe nó và thực hành nó được?
Những người hiện diện lẩm bẩm, và nhiều môn đệ nổi danh cũng vậy. Người ta vừa giải tán vừa phê bình. Có vẻ hàng ngũ các môn đệ đã giảm bớt rất nhiều khi thầy ở lại trong giáo đường với số người trung thành nhất. Tôi không đếm, nhưng tôi thấy khoảng chừng 100. Như vậy là có một sự đào ngũ đông đảo, ngay cả trong hàng ngũ các môn đệ kỳ cựu đã phục vụ Thiên Chúa một thời gian dài. Trong số những người ở lại có các tông đồ, thầy cả Gioan và luật sĩ Gioan, ATN, Hamas, Timon, Hamaste, Arapi, Yusea, Salomon, Abel người Bethlehem thuộc Galilee và Abel người Cùi ở Corozen, cùng với người bạn Samuel của ông. Elia, người đã bỏ việc trôn cất cha để theo Giê-xu. Philippe ở Abela, Aser và Ismael, người Nazareth, và những người khác nữa mà tôi không biết tên. Tất cả những người này nói nhỏ tiếng và phê bình sự đào ngũ của những người khác và những lời của Giê-xu. Người đứng khoanh tay, suy nghĩ, tựa vào cái giá sách cao.
Và các con cũng bực bỏ về những điều thầy đã nói. Nếu thầy lại nói với các con rằng một ngày kia, các con sẽ thấy con người lên trời, nơi người đã ở trước, và ngồi bên Chúa Cha. Cho tới giờ này, các con đã hiểu, đã thấm nhuần, đã tin những gì? Các con đã nghe và lãnh hội bằng cái gì? Chỉ toàn bằng những gì là loài người. Chính thần trí làm cho sống và có giá trị, xác thịt chẳng được việc gì cả. Các lời thầy là thần trí và sự sống, vậy phải nghe và hiểu nó bằng thần trí để có sự sống. Nhưng thần trí của nhiều người trong các con đã chết, vì họ không có đức tin. Nhiều người trong các con không thực sự tin, nên họ có ở lại bên thầy cũng vô ích. Họ không có sự sống, chỉ có sự chết. Vì như thầy đã nói, họ ở lại hoặc vì tò mò, hoặc vì tình cảm nhân loại, hoặc tệ hơn, vì những mục đích bất xứng. Họ không được dẫn tới đây bởi cha thầy để thưởng công cho thiện chí của họ, mà là bởi Satan. Thực vậy, không ai có thể đến với thầy nếu không được cha thầy chấp nhận. Các con cũng hãy đi đi. Những người ở lại cách khó khăn chỉ vì xấu hổ do việc bỏ rơi thầy theo kiểu loài người. Nhưng các con sẽ còn xấu hổ hơn nếu ở lại phục vụ một người mà các con cho là điên và cứng cỏi. Đi đi, thà rằng các con ở xa để làm hại.
Nhiều người khác nữa rút lui khỏi hàng ngũ các môn đệ. Trong số này có luật sĩ Joan và Mark, người Rerasa, bị quỷ ám được chữa lành bằng cách cho quỷ vào đàn heo. Các môn đệ tốt hội ý nhau rồi chạy theo những người đã rút lui để cố gắng ngăn cản họ. Bây giờ trong giáo đường chỉ còn lại Giê-xu, ông trưởng giáo đường và các tông đồ. Giê-xu quay về phía họ đang đau khổ, đứng trong một góc, và người nói,
các con cũng muốn bỏ đi không?
Người nói không chua cay, không buồn, nhưng rất nghiêm trang. Phê-rô trong cái đà đau đớn, nói với người,
Chúa ơi, thầy muốn chúng con đi đâu? Đến với ai? Thầy là sự sống và tình yêu của chúng con. Một mình thầy có những lời của sự sống đời đời. Chúng con biết rằng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa. Nếu thầy muốn thì hãy xua đuổi chúng con. Nhưng về phần chúng con không bỏ thầy. Cả đến nếu thầy không thương chúng con nữa.
Và Phê-rô khóc, không ồn ào với những giọt nước mắt lớn. Angie cũng vậy. Joan và hai người con ông Anfe khóc không cần giấu. Những người khác tái mét hay đỏ gai. Sau sự xúc động, họ không khóc nữa, nhưng rõ ràng là đau khổ.
Tại sao thầy lại phải đuổi các con? Không phải thầy đã chọn 12 các con sao?
Giai-rô thận trọng, đã rút lui để Giê-xu được tự do khích lệ hay gọi trách tông đồ của người. Khi Giê-xu thấy rằng ông đã lặng lẽ rút lui, người ngồi vẻ bị đè nặng, tự như điều người mặc khải bắt người phải trả một giá nỗ lực vượt trên những sự người có thể làm. Mệt mỏi, chán ngán, đau đớn, người nói,
tuy nhiên, một người trong các con là quỷ.
Lời nói rơi xuống từ tường, khiếp sợ. Trong giáo đường, nơi chỉ có những ánh sáng của những ngọn đèn cháy vui, không ai dám nói gì. Nhưng họ nhìn nhau rùng rợn vì sợ. Tự đặt câu hỏi lo âu, và bằng câu hỏi còn lo âu và kinh ẩn hơn. Mỗi người tự xét mình. Không ai nhúc nhích gì trong một lúc. Giê-xu ngồi yên trên ghế, tay bắt chéo trên đầu gối, đầu cúi. Sau cùng người ngẩng mặt lên và nói,
lại đây, thầy đâu phải người cùi, hay các con nghĩ thầy là vậy?
Lúc ấy Joan chạy nhanh lại, ôm ghì lấy cổ người và nói,
vậy thì cùng với thầy trong bệnh cùi, tình yêu độc nhất của con, cùng với thầy trong sự kết tán, cùng với thầy trong cái chết. Nếu thầy tin là những thứ đó đang chờ thầy.
Còn Phê-rô thì bò lại chân người, cầm hai chân để lên hai vai ông và nức nở.
Hãy đè bẹp con, hãy giày xéo con dưới chân, nhưng đừng làm con nghĩ rằng thầy nghi ngờ Simon của thầy.
Những người khác thấy là Giê-xu vuốt ve hai người đầu tiên, liền tiến lại hôn y phục của người, tay người, tóc người. Chỉ có Giu-đa là dám hôn lên mặt. Thình lình Giê-xu đứng dậy, tựa như người đẩy ông ta thình lình, vì cử động của người quá bất ngờ. Và người nói,
chúng ta hãy về nhà, chiều mai lúc đêm về chúng ta sẽ đi Ippo bằng thuyền.
chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.